Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và xưa, Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp từ 8:30 tới 9 giờ đấy. Chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp và di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nhớ lái xe cẩn thận tại vì sau cơn mưa thì đường lại ướt. Chào luật sư.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Có lẽ bây giờ hoặc là đã xong rồi buổi lễ tang của cố Tổng thống George Bush thứ 41 của chúng ta đã được thể hiện. Trong những văn bản, trong những lời báo cáo thì nói rằng là lúc ông còn sống thì ông cũng đi những lễ thăm viếng người ra đi trong tòa quốc hội. Và ông đã hỏi một người rằng là không biết là đến lúc phiên tôi có nhiều người tới thăm viếng hay không. Rất là nhiều người tới đã chia buồn và đã thương tiếc cho sự ra đi của vị cố tổng thống của chúng ta. Bây giờ trở lại chương trình. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái vấn đề ly dị giữa hai quốc gia. Chuyện gì xảy ra một người làm ly dị ở một quốc gia khác và khi đến quốc gia này thì chuyện gì xảy ra. Những cái vấn đề này nó liên quan nhiều lắm đến, chúng ta biết là ly dị là không nói rồi, nhưng mà liên quan đến di trú, đến di trú, liên quan đến luật tài sản. Di trú là ví dụ như quý vị, khi mà quý vị khai đơn bảo lãnh một người vợ hay một người chồng, quý vị nếu mà đã ly dị trong quá khứ thì quý vị phải khai những cái việc đó ra, rồi họ sẽ cứu xét, họ sẽ điều tra nhé. Đừng nghĩ là mình đưa cái giấy ly dị ra là kể như xong. Ok, rồi bây giờ tôi nói đến cái vấn đề ngày hôm nay liên quan đến tài sản, tức là estate, tức là một người khi họ ra đi thì chuyện gì xảy ra nếu có những vấn đề liên quan đến hồ sơ ly dị trong quá khứ. Vì vậy khi chúng ta làm những việc này, chúng ta cần phải nói chuyện và tham khảo với luật sư. Chúng ta phải biết rằng là cái người luật sư đó họ đại diện cho mình ở trước mặt chánh án, ở trước mặt tòa, thì tên và số hành nghề của họ cũng phải được đặt trên những cái đơn văn bản đưa vào trong tòa. Chứ khi quý vị vì lý do này lý do khác chấp nhận là cái người luật sư này chỉ là làm đơn mà tôi không có làm cái việc đó nhé. Quý vị khi mà tới gặp văn phòng của chúng tôi là quý vị thứ nhất làm việc thẳng với luật sư, thứ hai luật sư là cái người đứng ra lãnh trách nhiệm làm hồ sơ, chứ còn nếu không thì quý vị đâu có cần tới gặp luật sư làm gì, đúng không?
Luật sư đợi Khánh tí nha.
Vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư, lái xe cẩn thận chị nha.
Dạ. À, dạ, cho em hỏi là em có hai câu hỏi em hỏi luật sư đó. Thì mẹ mà chưa có quốc tịch đó thì có bảo lãnh cho con trên 18 tuổi được không ạ? Rồi em có một thêm một câu hỏi nữa là em có bảo lãnh cho anh chị của em rồi thì bây giờ mẹ em có làm bảo lãnh cho mấy người đó được không?
Câu trả lời thứ nhất, người mẹ là thường trú dân, người mẹ có thể bảo lãnh cho con trên 21 tuổi miễn là người con này không có gia đình. Không có gia đình, không có hẳn là người con này độc thân. Người con này có thể đã gia đình mà bây giờ không còn có gia đình nữa. Anh chị em có thể bảo lãnh cho nhau và người mẹ cũng có thể bảo lãnh cho những người anh chị em này miễn là người này không có gia đình. Đó là câu trả lời nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cho em hỏi là tại vì em đã bảo lãnh, em là em gái mà em đã bảo lãnh cho chị của em bên Việt Nam rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ em mới bảo lãnh mẹ em qua Mỹ đó, thì em muốn cancel cái hồ sơ mà em bảo lãnh để cho mẹ em bảo lãnh thì có được không?
Cái người chị này có gia đình không?
Dạ có.
Không thể nào được.
Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái ông này, ông mất đi thì bà vợ của ông ta đưa hồ sơ vào trong tòa, yêu cầu tòa cho bà ấy được giải quyết tài sản của ông ấy. Nhưng mà còn lại còn một người khác cũng yêu cầu tòa cho bà ta được giải quyết tài sản của ông này luôn. Thế bây giờ hai bà gặp nhau và hai bà đối đầu với nhau ở trên tòa tài sản. Câu chuyện xảy ra là cái bà trước á, chúng ta gọi bà là Sarah đi ha, bà Sarah. Bà ấy lấy cái ông này mãi từ năm 1859. Và rồi họ sống với nhau cho đến khi ông này, ông ấy ly thân. Tức là ông bỏ bà ông đi. Ông ấy đi qua một tiểu bang khác. Đến cái tiểu bang đó thì ông ấy làm giấy tờ ly dị. Ông ấy làm giấy tờ ly dị vì lý do gì đó. Ông ấy không có đưa giấy tờ cho bà, nhưng mà ông ấy xin đăng báo là ông ấy không biết bà ở đâu, xin tòa cho đăng báo. Và khi đăng báo đó là một phương cách báo cho cái người đối phương biết là họ đang bị kiện ra tòa. Cái việc này chúng ta nghe bây giờ đã quen rồi, đó gọi là due process. Rồi ông ấy đăng báo xong một thời gian sau thì là tòa mới bằng lòng cho ông ta được ly dị. Ông ta được ly dị xong thì ông ta mới lấy cái bà ngày hôm nay. Cái bà ngày hôm nay cho tên bà là Mary đi. Ông mới lấy bà Mary. Thì ngày hôm nay bà Mary với ông ta sống với nhau cho đến khi ông ấy ra đi. Đến lúc ông ấy ra đi thì bà này bà mới đưa hồ sơ vào trong tòa để yêu cầu tòa cho bà ấy được giải quyết cái tài sản ông này ông ấy để lại. Sao cái bà Sarah mãi ở đâu bà cũng biết là ông này ông ấy chết. Có thể là tại vì họ có con với nhau. Ok. Thì cái bà Sarah này bà mới đưa hồ sơ vào trong tòa. Bà nói không được. Tôi là người vợ chính. Tại vì tôi chưa bao giờ ly dị ông ấy. Vì vậy tôi là cái người có quyền với cái tài sản này để giải quyết. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm, tức là tòa probate, nói rằng là không. Cái việc này không thể nào để cho bà, tại vì bà không có quyền hạn gì trong vấn đề này như hết. Thì khi bà này bà ấy đưa hồ sơ ra tòa kháng cáo, bà ấy nói ba điều. Điều thứ nhất, bà nói rằng là cái việc mà cái bà kia bà đưa ra những cái lời giải thích về cái cuộc ly dị của bà ấy không đầy đủ. Cái thứ hai, bà nói rằng là cái tòa mà cho ông này được cái giấy tờ ly dị, bà này, bà Sarah này, là không có thẩm quyền. Và cái thứ ba là cái việc mà ông này ông ấy sợp bà giấy tờ đưa cho bà chưa có đầy đủ đúng theo điều luật đã được đưa ra. Và vì vậy bà ấy phản đối là cái việc ly dị của bà nó đã thành hình vào bao nhiêu năm trước ở cái tiểu bang đó. Đây là cái việc này nó xảy ra coi nào, nó xảy ra gần mười mấy năm, 20 năm sau khi cái việc ông này ông ấy ly dị bà. Cái vấn đề này nó xảy ra khá nhiều, không phải là ít. Là vì sao? Là vì mình ly dị mà mình không biết chuyện gì xảy ra và mình đã làm không đúng, hoặc là mình đã không làm gì hết. Ok, cho nên khi chúng ta cần đến những cái vấn đề này, việc về pháp lý, về những việc liên quan đến ly dị, đến tài sản, đến hợp đồng, đến tố tụng, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Đừng để cho nó xảy ra rồi mình mới bắt đầu tham khảo. Mỗi một ngày tôi đều có ít nhất là một cú điện thoại. Và tôi không biết là vì vô tình hay là vì không biết hay là vì nghĩ rằng là mình có thể làm được. Mà ít nhất cũng là một người gọi cho tôi và yêu cầu tôi, hỏi tôi câu hỏi và yêu cầu tôi làm một cái việc. Mà cái việc đó nó cho thấy rằng là quý vị, người nào đó gọi cho tôi dùng chúng tôi để mà làm những cái việc hợp hay là có phúc lợi cho chính quý vị, nhưng cái việc đó nó lại là một cái việc đi trái ngược với pháp luật. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta phải tham khảo, và một khi chúng ta tham khảo rồi thì chúng ta phải nghĩ đến những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Đừng để cho nó đi sai quá rồi, lúc đó rồi quay lại bắt đầu yêu cầu được làm, thì lúc đó quý vị lại rơi vào cái tình trạng khó khăn hơn. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư nhé, với những điều luật mà đang áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của mỗi người. Quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi trong phần phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Tức là văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004, đường Center. Cái câu hỏi đầu tiên bà này bà nói không được. Thứ nhất là tòa ở cái nơi mà ông ta đã có cái lệnh ly dị đó, nó không có đúng. Nó không có đúng là tại vì là ông ta làm cái việc đó mà tôi không biết gì hết. Bà ta nói bà ta không biết gì hết, nhưng mà trong cái dữ kiện của tòa và về sau này thì cho thấy rằng là khi ông ta ly dị bãi rồi, ông ta trở về nơi bãi sống, thì ở nơi bãi sống, bãi lại bắt đầu làm một cái hồ sơ xin ly thân.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi tí nha. Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Xin chào chị.
Điện thoại của chị mình á, nó bị cái gì giống như là thắng xe mà nó kêu vậy đó. Giống như thắng xe tải mà máy bánh nó kêu vậy đó.
Tại vì điện thoại em xét vô trong cái xe luôn đó.
Ok, rồi. Dạ. Bây giờ có thể... Rồi đặt câu hỏi đi, hy vọng rằng luật sư nghe được, với lại quý thính giả bên ngoài nghe được câu hỏi.
Dạ, cho em hỏi á, là tại vì em nghe nói á, mình có thể sanh 10 năm á, mà mình sống bên này đã hơn 10 năm rồi đó. Mình không có thể, mình ly hôn không có được hả chị? Mình ly hôn là sẽ bị trục xuất hả chị?
Tôi trả lời là sai, không có.
Vậy em mình cũng có, mình có quyền mình ly hôn bình thường như mọi người khác vậy thôi, thật phẩm luật sư.
Tôi trả lời là đúng.
Dạ, ok, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Khánh Chi, tôi tưởng cô đang hát đi chứ, tưởng giống như là bài nhạc.
Giống như thắng vậy, thắng xe mà xe mười mấy bánh luật sư.
Ok, cái việc thứ hai mà cô này bà này bác phản đối, bà sẽ phản đối là cái tòa mà đưa ra cái quyết định là ông ta được ly dị bãi lại không đúng, là vì sao? Là vì ông ta theo như điều luật ở cái tiểu bang đó thì ông ta phải ở tiểu bang đó một năm trước khi ông ta nộp giấy tờ ra tòa để xin ly dị. Thế ngã là tòa kháng cáo nói không biết chuyện gì xảy ra đó thì cũng đã cần biết, tại vì chuyện gì xảy ra đó đã xảy ra xong rồi. Tại vì họ phải tôn trọng cái lệnh tòa mà đã được đưa ra ở cái tiểu bang đó. Bây giờ họ không thể nào quay lại cái tòa đó và kêu là ok bây giờ tranh án ở tòa này phải xử lại như nào thế kia.
Luật sư đợi.
Vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi luật sư nhé.
Dạ. Hello.
Dạ, mời cô, mời chị.
Dạ, dạ chào chị Khánh Thi, chào dạ. Luật sư. Dạ, luật sư cho em hỏi là ví dụ mình có nhà mình cho mướn, rồi mình có thể đặt camera 4 góc bên outside của cái nhà được hay không dạ?
Mình đặt camera ở 4 góc trong nhà, trên chung quanh cái nhà của mình được, nhưng mà mình phải đặt như thế nào? Bây giờ mình đặt cái camera, mình soi vào nhà người ta để mình biết người ta đang thay quần áo hay là làm việc gì thì nó không đúng. Cho nên dạ. Cái đó là cái mà chị phải để ý nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn chị.
Dạ, dạ cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì tranh án ở trên tòa nói là tôi không có xử lại cái hồ sơ ly dị này, tại vì nó được quyết định ở bởi cái tòa bên kia. Vì thế mà tôi nói với quý vị rằng là ở California, ở Santa Clara này, quý vị phải ở California này 6 tháng và ở Santa Clara này 3 tháng trước khi quý vị đưa hồ sơ lên tòa để xin ly dị. Ok, bà này bà phản đối cái vấn đề đó. Cái vấn đề thứ ba bà nói là tôi không có được biết rằng là tôi đang được ly dị hoặc tôi đã bị ly dị. À, ông này ông nói là nhưng mà chánh án ở trên tòa đã cho phép tôi được đăng báo để cho bà biết rằng là tôi đang ly dị ba. Và chánh án ở trên tòa kháng cáo ngày hôm nay cũng nói rằng là tôi không có xử lại cái hồ sơ này. Tại vì chánh án ở đó đã quyết định là ông ấy đã ly dị bà thì tôi phải... Nó gọi là full faith and credit. Tức là tôi phải cho cái tòa đó, cái tín dụng là họ đã làm cái việc đó đúng. Vì vậy, chánh án ở tòa kháng cáo nói bà Sarah không có quyền hạn gì với cái tài sản của cái ông này. Mà bà vợ hiện tại của ông này là bà Mary mới là người có quyền được đưa cái hồ sơ này ra tòa để giải quyết. Bây giờ tôi xin phép được ngừng ở đây đi, tại vì tôi phải chạy. Nếu mà quý vị có những câu hỏi liên quan pháp luật, xin mời gọi số 408-977-7747-408-977-7777 nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúc quý vị thêm một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và gặp may mắn nha.
Vâng, cảm ơn chương trình. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an, lái xe cẩn thận. Để coi còn gì ta, còn một vài phút nữa của chương trình Luật pháp di trú và sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc về Giáng sinh để gửi tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về hay đi công việc đâu đó. Nhớ lái xe cẩn thận và trên đường đi lẫn đường về bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Chiều đông Giáng sinh. trở về với nhau, anh kết tết xưa rằng vào một đêm giá lạnh, dập trời hào quang thiên thần và nơi hang bê lê. Ngày tháng trôi qua đi mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel, một mình em thẫn thờ quỳ bên hàng đá nguyện cầu người chân mây gió được sớm gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông đã làn, dành đến năm sau em cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống lại màu xanh ái. Ngày tháng trôi qua đi mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel, một mình em thẫn thờ quỳ bên hàng đá nguyện cầu người chân mây gió được sớm gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông đã dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống lại. trong làn gió nhẹ nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoáng thoảng cung đàn một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương. Đàn thôi cứ rung những điều réo rắt hát khen con một chúa trời dày sinh xuống cõi đời. Ôi người dương thế lặng nghe cung đàn mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian yên tiếng đi mà cùng kính chúa con sinh ra trong mang cỏ hang ngừa. Tuy chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần. Thôi hỡi trần gian